tìm thử coi ở trong này tìm cái gì. Nhưng mà tìm cho tột cùng là không còn cái gì để tìm, hết chỗ để tìm thì ngay đó là cái gì? Hết chỗ tìm rồi thì gì? Thì ngay đó là cái gì? Còn chưa tỉnh nữa, còn phải đợi cái nữa. Ngài nói hết, coi như hết tình. Cho nên còn ở trong đây mà tìm miếng cơm manh áo để mà sống qua ngày đó hay sao? Đó, tức là muốn nói cái gì? Bỏ cha bỏ mẹ, không bỏ cả những sự nghiệp thế gian để mà vào đạo mà tu. Thì vào đạo tu là chỉ có lo cho đủ ăn đủ mặc, phải không? Nghe là ăn mặc rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn mặc rồi ngủ rồi ngủ dậy ăn mặc ngủ, cứ vậy à? Cái gọi là, cái đó gọi là bình thường vô sự, phải không? Phải không? Đó. Cho nên ở đây nếu mà chỉ lấy cái nhiêu đó mà làm cuộc sống xuất gia thì có đau không? Có đáng thương không? Cho nên ngài nhấn mạnh lại, nghĩa là phải thức tỉnh cái gì chân thật ở trong cái cuộc sống vô thường này, phải không? Cho nên ngài nói rằng cốt phải tìm hỏi bậc tri thức, chứ có lần lựa mà đuổi theo những thú vui đó. Thời giờ đáng tiếc là niệm điểm vô thường, thô á thì bị đất nước gió lửa nó làm ép ngạt, tất nhiên là thô á thì bị cái thân sanh diệt vô thường này đó, không? Nó chi phối. Còn tế á, là bị bốn cái tướng sanh trụ dị diệt, tất nhiên là cái sanh diệt mà nó vi tế sâu kín ở trong cái tâm của mình. Như vậy thì cả hai, hoặc là thân hoặc là tâm, đều là nó ép ngặt đó, mà mình không có thấu ra được. Thì giờ là phải thấy được, tìm được cái gì mà chân thật ở trong cái vô thường này, chứ còn đâu có thể mà đành chịu buông trôi theo cái vô thường đó. Nghĩa là phải ở trong cái chết mà sống dậy, chứ còn cứ bám vào cái gọi là cái ta mà mộng quyển này thì bám mãi như vậy thì sẽ ra sao? Cho nên nếu mà cứ lo bám vào cái bốn đại này á thì có lúc mình sẽ bị chới với, cứ lo bám vào cái bốn đại này rồi cái thì có lúc nó tan cái chới với cái lo để chụp tìm cái khác, phải không? Mà lo chụp tìm cái khác rồi cứ đi tìm cái ta hoài, mà tìm cái ta mộng quyển, trong khi đó là chân thật hiện tiền bỏ quên, là đó là cái đáng thương, không? Bởi vậy mà ở trong nhà thiền có câu chuyện của ngài thiền sư Vô Căn. Ngài có một lần nhập định luôn 3 ngày, hồi nhập định luôn 3 ngày thì mấy mình để thấy tu cỡ đó là cũng khá chưa, ngồi nhập định luôn 3 ngày như vậy, cái người trong chùa tưởng là chết rồi, tưởng là chết rồi, cái đem thiêu có thì trong qua mấy ngày sau thì ngài xuất định cái thần thức xuất định để bây giờ cái đi tìm trở lại thân thể mình tìm không ra, bị tiêu mất rồi, tìm không được cái thân thể thì bây giờ nghĩ sao đây? Cho nên rồi tìm không ra, cho nên nghĩa là tìm hoài. Bởi vậy mà sau đó là đại chúng ở trong chùa đó cứ nghĩa là thường cứ nghe cái tiếng mà của ngài thiền sư Vô Căn này đó, tự nói tự than một mình rất là buồn thảm lắm. Ngài nói ta ở đâu, cứ nghĩa là nghe cái tiếng ở trong gian vang trong không rồi đó, không? Ngài đi tìm thân đó, cho nó ta ở đâu, bởi vì tìm không thấy, ta đốt rồi đâu còn nói tìm đó, nhưng mà là chưa biết chết đó, còn đi tìm đó, cho nên cứ kêu ta ở đâu vậy đó. Là cứ mỗi tối đến đó, thì tiếng của ngài Vô Căn đó đi tìm cái thân mà càng ngày càng buồn nghe buồn thảm, không? Cho nên đại chúng trong chùa bất an, ngủ ăn ngủ không yên giống như có ma rồi. Thì một hôm thiền sư Diệu Không là bạn của ngài Vô Căn đó mới biết rõ cái chuyện này, cho nên đời ngài mới đến ở trong chùa, ngài nói với đại chúng là tối hôm nay thì tôi sẽ cần phải ngủ ở trong cái phòng của ngài vua, của ông Vô Căn đó, khi mà ông ấy đến đó, thì tôi sẽ nói chuyện với ông nhưng bây giờ xin quý vị chuẩn bị cho tôi một thau lửa một thau lửa và một thùng nước, rồi tôi sẽ làm cho ông ta hiểu rõ cái gì là ta. Thì khi đó thì đêm cái về khuya dần tới đêm khuya, nửa đêm khuya đó, thì tiếng của ngài Vô Căn đó đi tìm cái thân thể cũng đến. Ông kêu gọi rất là thê thảm: ta ư, ta đi đâu rồi? Thì thiền sư Diệu Không đó mới bình thản bảo: ông ở trong đất bùn, ông ở trong đất á, ông ở trong đất á. Thì ngay đó thì thiền sư Vô Căn liền nghĩa là coi như là chui vào đất, vùi vào trong đất để tìm, bởi vì cái này thuộc về thần thức rồi, cho nên nó đi qua đất dễ dàng, đâu có ngăn ngại gì, cho nên nó chui xuống đất, vùi đất, chạy qua đông qua tây tìm mãi hồi lâu không ra, kiếm hồi không ra cái cũng buồn bã, rồi nói: trong đất không có ta. Đó. Thì thiền sư Diệu Không mới bảo: vậy thì có thể là ở trong hư không, rồi ông hãy đến trong hư không mà tìm xem. Thì ngài Vô Căn đó liền tiến vào trong hư không, thân này thì nó đi qua lại dễ dàng, cho nên tiến vào trong hư không rồi cũng tìm tới tìm vô hồi lâu cũng không thấy nữa, ông cũng buồn bã nói: trong hư không cũng không có ta, vậy thì ta cuối cùng là ở đâu? Thì thiền sư Diệu Không mới chỉ ở trong nước bảo: chắc là ở trong nước đấy ư. Vậy thì chắc là ở nước đó. Thì ngài Vô Căn cũng liền cái tự nghĩa là đi vào trong nước, đi vào nước cũng tìm tới tìm lui cũng không ra nữa, cũng buồn bã nói: ta ở đâu ư? Trong nước cũng không có. Thì ngài Diệu Không ngài mới chỉ ở trong cái thau lửa bảo: thì ông ở ngay trong lửa đó. Thì rồi thì ngài Vô Căn ngài cũng liền vào trong lửa luôn, tiến vào trong lửa cũng tìm tới tìm lui cũng không được nữa. Thì ngài Diệu Công lúc đó mới nói thật: còn nếu như mình lúc đó thì ngộ chưa, vào trong lửa tìm tới tìm lui mà nó ta đâu thì cỡ như mình để ngộ chưa. Không thì cái lửa nó đốt cháy tiêu rồi, còn ai mà la đó. Nhưng mà đây chưa ngộ không, cho nên đến lúc này đó thì ngài Diệu Không đó ngài mới nói thật, ngài nói: ông hay vào đất nè, hay xuống nước nè, cũng hay vào trong lửa, và lại còn hay tự do tự tại ở vào trong hư không nữa, thì như vậy ông còn muốn cần để mà cầu cái thân nhơ nhóp kia là cái xác mà nơi nơi đều chẳng có tự do để làm gì? Vào nước được, vào lửa được, vào không cũng được, tự do tự tại như vậy đó, mà ông không chịu, mà lại đi tìm cái xác kia thì để làm cái gì? Thì sau khi nghe như vậy đó thì ngài Thiền Sư Vô Căn đó mới chợt có tỉnh, cho nên từ đây không còn lăng xăng đi tìm ta nữa. Thì như vậy đó, để thấy là mình có giống như vậy không đó. Bán cái gọi là cái tứ đại này không làm cái ta, cho nên rồi khi mà nó tan ra cái gì sao, cái lo đi tìm không, tìm tới tìm lui bám vào cái bên ngoài, trong khi đó thì cái gì mà đang đi tìm, khi mà hỏi ta ta ư, ta ở đâu đó, thì cái gì hỏi đó mà còn lại đi tìm, hỏi ta ở đâu ta ở đâu mà vậy, mà vậy còn tìm gì nữa. Trời ơi, lại thấy rồi có tức cười không? Nhưng mà chính mình là cũng vậy đó, không đó. Chính mình cũng đang đi tìm ta thôi. Ví dụ khi mà đặt câu hỏi cái gì là bộ mặt thật xưa nay của ta, thì vậy khi mà đặt câu hỏi đó thì là cái gì rồi đó. Nhưng mà rồi cũng cứ đi tìm. Còn ở đây á, thì với cái ngài Thiền Sư Vô Căn này á, thì mình còn thấy thật là đau nữa đó. Ngay đó rõ ràng nghĩa là vào trong đất cũng được, tức là đất nó không có chướng ngại gì hết, vào trong nước nó cũng không có nhận chìm gì hết, vào trong lửa nó không có đốt cháy nữa. Thì ngay trong khi mà vào trong lửa đó mà hỏi là ta ở đâu đó, thì mới để thấy cỡ nào rồi. Nếu mà nó đốt cháy rồi còn gì đó mà kêu ta ở đâu. Phải không? Mà nó hỏi ta ở đâu nữa thì thấy là người ta mê cỡ nào. Trong khi mình là cũng vậy, nghĩa là cái chân thật này thì nó có cái gì mà ngăn ngại nó không? Đất nước gió lửa có gì ngăn ngại đâu, đâu có gì che được không? À, nhưng mà cứ kẹt ở trong đó rồi cứ lo đi tìm ta à, cho nên đây ngài nói rằng cái ta đó là cái ta vô thường, cái thai sinh diệt à, ở đây ngài nói đó là cái xác không, còn cái mà sáng suốt đây á, thì hiện tiền đây lại bỏ quên à, cho nên ngài đây ngài bảo rằng hiện nay á, là cần phải nhận rõ bốn cảnh vô tướng thì mới khỏi bị cái cảnh nó chi phối. Bốn cảnh vô tướng là thế nào? Đây thì ngài nói là thế nào, hỏi thế nào là bốn cảnh vô tướng? Chư đáp,